Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Thiền sư Thích Nhất Hạnh suy yếu, đại đệ tử được phép về thăm. Tiếp đến là tường trình Niềm vui mùa tù trường ở Mỹ. Sau đó là phóng sự Phụ huynh ở Việt Nam với nỗi lo về sách giáo khoa. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh suy yếu, đại đệ tử được phép về thăm. Chính quyền Việt Nam vừa cho phép 5 đại đệ tử của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, người sáng lập môn phái Làng Mai nổi tiếng thế giới, về Huế thăm viếng trong lúc sức khỏe của ông đang ngày một suy yếu. Thiền sư Thích Nhất Hạnh, thường được gọi là sư ông Làng Mai, đã trải qua cơn đột quỵ hồi năm 2014, nhưng sau đó hồi phục. Từ đó đến nay, ông vẫn phải ngồi xe lăn và không thể nói chuyện được, mặc dù tinh thần được cho là vẫn rất tỉnh táo. Cách nay gần 2 năm, thiền sư đã đáp chuyến bay từ Bangkok, Thái Lan, nơi ông đã tĩnh dưỡng kể từ tháng 12 năm 2016, về Việt Nam trong chuyến đi được Làng Mai mô tả là lần về quê cuối cùng. Kể từ đó, thiền sư Thích Nhất Hạnh, hiện 95 tuổi, đã về lại tổ đình Từ Hiếu ở phường Thủy Xuân, thành phố Huế, nơi ông đã thọ giới xuất gia năm 16 tuổi để an dưỡng theo ước nguyện lá rụng về cội. Theo công văn đề ngày 15 tháng 9 mà VOA tiếp cận được, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 nhất trí cho phép 5 vị đại đệ tử của sư ông từ các nước trên thế giới được nhập cảnh vào Việt Nam thăm viếng. Thiền sư Thích Nhất Hạnh là vị cao tăng của Phật giáo Việt Nam và thế giới. Mấy ngày qua, sức khỏe của thiền sư trở nên suy yếu đi rất nhiều và có thể viên tịch trong những ngày tới, công văn của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cho biết. 5 vị tăng có nguyện vọng được về Việt Nam để thực hiện bổn phận của đệ tử trước người thầy khả kính là phù hợp với truyền thống hiếu nghĩa của văn hóa nước ta. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ra quyết định này sau khi nhận được đề nghị của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thiền sư Thích Nhất Hạnh và pháp môn Làng Mai của ông không trực thuộc giáo hội này. Công văn do Phó trưởng ban, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký yêu cầu các cơ quan liên quan như Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tạo điều kiện nhập cảnh, kiểm dịch, cách ly, xét nghiệm virus corona và bố trí xe chuyên dụng để đưa các vị tăng này từ sân bay về thẳng nơi cách ly. Trong email hồi đáp VOA, Sư Cô Chân Không, một đại đệ tử và là người thân cận của thiền sư Thích Nhất Hạnh, xác nhận về sự việc nêu trong công văn này. Theo giải thích của sư cô, bất cứ ai về Huế trong thời điểm này đều phải bị cách ly trong thời gian rất dài, bao gồm cách ly tập trung 2 tuần sau khi về đến sân bay, sau đó về Huế lại cách ly thêm 2 tuần nữa, nên Làng Mai phải chuẩn bị cẩn thận để khi bất cứ chuyện gì xảy ra thì một số các đệ tử phương xa của thầy đều có mặt. Là đệ tử, chúng tôi luôn cố gắng làm tất cả những gì mình có thể để thầy luôn có đầy đủ sự yểm trợ khi cần đến. Và với tình trạng COVID-19 hiện giờ, chúng tôi cũng phải thay đổi những dự án cho phù hợp với hoàn cảnh, sư cô viết trong email. Về tình hình sức khỏe của thiền sư, sư cô Chân Không cho biết, sau khi vượt qua được cơn tai biến như một phép lạ, sức khỏe của thầy chúng tôi mỗi năm mỗi yếu. Có những ngày thầy khỏe và các thị giả đẩy thầy đi dạo quanh chùa vào thăm liêu sư cố. Đôi khi còn tiếp khách nữa, lại có những ngày khác thầy mệt, nghỉ ngơi trong thất. Theo kế hoạch chuẩn bị của Làng Mai thì sau khi hết thời hạn cách ly, các đại đệ tử sẽ có mặt vào dịp sinh nhật của sư ông ngày 11 tháng 10. Chúng tôi biết rằng điều làm cho thầy chúng tôi rất vui và sống lâu là khi nghe các đệ tử xuất sĩ cũng như đệ tử cư sĩ khắp nơi trên thế giới thực tập những điều thầy dạy trong đời sống hàng ngày. Sư cô Chân Không viết, khi về đến Việt Nam hồi năm 2018, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã gửi thư đến Chư Tăng Ni dòng Từ Hiếu để nói rõ nguyện vọng của ông được lá rụng về cội. Thư viết rằng trong hơn 70 năm qua kể từ khi rời Phật học đường Bảo Quốc ở Huế, ông đã chuyên tâm một lòng thực hiện sứ mệnh mà Chư Tổ đã tin tưởng và phó thác. Giờ đây chúng ta có hàng triệu con cháu của Tổ đình Từ Hiếu của nhiều quốc gia khác nhau khắp nơi trên thế giới. Vì lòng thương tưởng đàn hậu học, tấm lòng lân mẫn đến những thế hệ tương lai đó, tôi muốn nhập diệt tại chốn Tổ, để con cháu tổ đình có gốc rễ và nơi chốn quay về nương tựa, thiền sư viết. Thiền sư Thích Nhất Hạnh là vị lãnh đạo Phật giáo nổi tiếng thế giới, đã đề ra khái niệm Phật giáo dấn thân. Ông chủ trương đem Phật giáo để giúp các cá nhân và xã hội trên thế giới giải quyết các thách thức trong cuộc sống và của thời đại. Ông sáng lập đạo tràng Mai Thôn ở Pháp vào năm 1982, hiện có 4 tu viện và thiền đường, và sau đó mở rộng thêm các trung tâm làng Mai khác ở Mỹ, Đức, Việt Nam, Úc, Hồng Kông và Thái Lan. Các tu viện này là nơi tu tập của cả ngàn xuất sĩ thuộc nhiều quốc gia trên thế giới và đều đặn tổ chức các khóa tu cho các cư sĩ.
Có con vào lớp 1, nhiều phụ huynh đang đối mặt với các khoản thu đầu niên khóa, trong đó có tiền mua sách giáo khoa. Năm học này, có quy định là nhà trường được tự do chọn các bộ sách giáo khoa để giảng dạy. Do đó, giá một bộ sách nhiều khi lên đến trên 800.000 đồng. Ông Ngũ, một phụ huynh đồng thời cũng là giáo viên môn Anh văn trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, nhận xét.
Nếu mà ai mà thu nhập trung bình trở xuống thì đúng là khó khăn. Tại mùa nhập học mà mua rất nhiều thứ, ngoài tập sách vở, dụng cụ học tập, nó cũng tốn kém rồi quần áo nữa. Thật ra bộ sách 800.000 như vậy là hơi cao.
Sách giáo khoa bắt buộc phải mua mới để phù hợp lựa chọn trong giảng dạy của nhà trường đã ít nhiều gây phản ứng. Bà Tư, một phụ huynh bày tỏ bức xúc.
Tốn hao tiền bạc của dân thêm chứ làm gì. Bây giờ dân trong tình trạng này đang Covid-19, đang còn đói thế mồ.
Trong tình cảnh khốn khó đó, thì việc vào năm học mới phải sắm sửa cho các em học sinh từ sách giáo khoa, dụng cụ học tập cho đến quần áo đồng phục thật sự là gánh nặng. Ở đây, nếu như phụ huynh được trực tiếp chiết khấu giá của bộ sách giáo khoa sẽ phù hợp hơn. Ông Ngũ, một phụ huynh đồng thời cũng là giáo viên môn Anh văn trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, chia sẻ.
Ví dụ như trường mà mua bộ sách cho mấy bé thì nó được cái lợi là vậy, khi mình mua số lượng lớn mình được chiết khấu. Còn khi phụ huynh mà tự đi mua thì cái khoản chiết khấu đó không có. Thành ra mình nghĩ rằng có thể người ta sẽ lăn tăn, người ta nghĩ tới khoản chiết khấu đó. Chính vì vậy là cái giá tiền mà lên từ mấy trăm ngàn một bộ sách thì chú không tìm hiểu được giá trị của bộ sách nó như thế nào. Nhưng 800 thì chú nghĩ là nhiều.
Việc để các trường tự do chọn các bộ sách giáo khoa lên đến cả 800.000 đồng là nằm trong chính sách cải cách giáo dục. Bà Tư, một phụ huynh, nêu ý kiến.
Cái vấn đề mà cải cách đó làm tốn hao tiền cho phụ huynh, cái đó không đáng. Tại vì học quá thì cái chữ Việt Nam mình cũng quay qua quay lại cũng vậy thôi. Cải cách thì tôi thấy mấy năm về trước rất là tốt rồi, nhưng biết cải cách cái gì cũng không hiểu.
Bà Tư nói rằng phụ huynh nào cũng muốn tạo điều kiện học tập tốt nhất cho con cái của mình. Nhưng ngay lúc này mà phải bỏ ra số tiền bạc triệu đồng để mua sách vở và đồ dùng học tập, thì điều đó thật sự đang làm khó đối với nhiều gia đình trong mùa dịch Covid này.
Đây là ngày tới trường vào đầu năm học mới của các học sinh ở khu vực thủ đô Washington. Năm nay do dịch bệnh Covid, các trường tiếp tục học online nên học sinh đã tới trường nhận máy tính cá nhân phục vụ cho việc học tập. Bên cạnh việc mỗi học sinh được nhận một laptop với các phần mềm cài đặt sẵn để các em học hành thuận tiện, các em thuộc gia đình thu nhập thấp còn được trường cung cấp miễn phí dụng cụ học tập, từ sách vở, bút viết cho tới các đồ dùng khác để phục vụ cho việc học online tại gia và được thầy cô giáo mang tới trao tận nhà như thế này. Chị Bích Phượng, một phụ huynh có 2 con nhỏ đang theo học bậc học phổ thông ở ngoại ô Washington cho biết, con của chị từ khi đi học đã nhận được rất nhiều hỗ trợ khác nhau từ nhà trường. Thậm chí ngay cả bữa ăn hàng ngày của các cháu cũng được nhà trường cung cấp miễn phí. Chị Bích Phượng, thành phố Annandale, tiểu bang Virginia nói.
Trường Annandale Terrace là con Bích Phượng đã học qua và trường Poe. Năm nay họ cho tất cả mọi người đều được ăn 2 buổi miễn phí. Sáng và trưa. Thậm chí thứ sáu họ còn cho một cái túi quần đồ ăn đem về nhà đó thưa anh. Họ pack cho tất cả giống như những cái đồ ăn snack và những cái sữa giống như dry milk, macaroni cheese. Con Bích Phượng thường thường nó đem về một bịch rất là lớn cho 3 ngày cuối tuần.
Các gia đình có thu nhập trung bình trở lên thì tự túc mua sắm dụng cụ học tập cho con trẻ. Nhưng các loại đồ dùng này giá cả rất phải chăng và thường được miễn thuế vào dịp khai giảng năm học mới. Vì vậy, những ngày chuẩn bị tựu trường thật sự là những ngày vui của cả học sinh và phụ huynh. cha mẹ được khuyến khích đi mua sắm cho các cháu đầu năm học cũng là một cách nhắc nhở họ quan tâm đến việc học hành của con cái. Còn các gia đình thu nhập thấp, với sự hỗ trợ từ nhà trường và xã hội qua việc cấp phát dụng cụ học tập miễn phí, bữa ăn miễn phí hay giảm giá, họ hoàn toàn có thể yên tâm, không phải lo con em mình bị cảm giác thua kém hay mặc cảm. Chị Bích Phượng cũng chia sẻ thêm.
Con trai thì nó học về basketball trong trường và nó ở lại trường sau khi 2 giờ thì có những thầy cô giáo dạy kèm cho cháu khi mà cháu không có hiểu về toán hay là những cái học về lịch sử hay cái gì khác. Còn cháu gái thì tự cháu đi theo những cái huấn luyện viên hoặc rèn luyện theo những cái môn thể dục gì mà cháu thích.
Một năm học mới lại bắt đầu trong sự quan tâm của nhà trường và thầy cô giáo đối với mỗi học sinh, bất kể gia cảnh hay địa vị xã hội. Việc quan tâm con trẻ là cách đào tạo ra những công dân tốt, có kiến thức để phát triển đất nước và xã hội trong tương lai. Vì thế mà trách nhiệm này không chỉ dành riêng cho các bậc cha mẹ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Bài học hôm nay học về cách dùng mệnh đề if clauses và mệnh đề unless, nghĩa là trừ phi. Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 301. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta tập đặt câu bằng những mẫu câu điều kiện if not và unless. Bài có hai phần chính là: một là những trường hợp if not và unless có thể thay thế cho nhau. Sau đó, ta học thêm về những trường hợp không dùng unless trong những câu mà chỉ dùng if not mà thôi. Và trong bài kế tiếp, 302, những trường hợp chỉ dùng unless chứ không thể dùng if not được. Sau đây là phần ôn lại. Ta đã học trong hai bài trước. Nói chung, trong một câu điều kiện thường có hai mệnh đề. Mệnh đề phụ chỉ điều kiện, hay còn gọi là if clause, diễn tả một điều kiện, mà nếu có điều kiện đó thì sẽ đưa đến một kết quả ở mệnh đề chính, gọi là main clause. Điều kiện đó gọi là positive conditions. Thí dụ, nếu xe lửa chạy đúng giờ thì tôi sẽ tới lúc 8 giờ sáng. If the train is on time, I'll arrive at 8 o'clock in the morning. Hay trong câu ca dao, ví dầu tình có dở dang thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp về. If our love ever turns sour, then it will cross the river by ferry and get home. Mệnh đề điều kiện if clause có thể đi trước mệnh đề chính và cách mệnh đề chính bởi một dấu phẩy, comma. Mệnh đề if clause có thể đi sau mà không cần dùng một comma và nghĩa không thay đổi. Thí dụ thứ nhất, if the train is on time, comma, I'll arrive at 8 o'clock in the morning. Có thể viết cách khác là I'll arrive at 8 o'clock in the morning if the train is on time. Câu điều kiện if clause có thể viết khác đi bằng unless, gọi là negative condition. Nếu không, ngoại trừ điều kiện. Unless the train is late, I'll arrive at 8 o'clock in the morning. Trừ phi xe lửa khởi hành trễ, tôi sẽ tới lúc 8 giờ sáng. Hay có thể viết, I'll arrive at 8 o'clock in the morning unless the train is late. Tôi sẽ tới lúc 8 giờ sáng, ngoại trừ trường hợp xe lửa khởi hành trễ. Cũng giống như mệnh đề if clauses, mệnh đề unless, nếu đi trước thì sẽ cách main clause bởi một dấu phẩy, comma. Vậy tóm lại, chữ unless có nghĩa là nếu không, trừ phi, hay là trừ khi, hay là ngoại trừ điều kiện, except if. Và ta thường dùng unless với những câu zero conditional, tức là simple present ở if clause, simple present ở main clause, hay là first conditional, simple present ở if clause, simple future ở main clause, nhưng cũng dùng unless với second conditional. Simple past ở if clause, would và infinitive ở main clause. Như thí dụ sau đây. I wouldn't be saying this unless I were sure of the facts. Quý vị nghe lại. I wouldn't be saying this unless I were sure of the facts. Tôi sẽ không nói thế, trừ phi tôi nắm chắc các sự việc. Vậy hình thức của động từ ở unless clause là gì? Were. Đó là động từ gì? Be. Và nó ở thì gì? Simple past. Hình thức động từ ở main clause là gì? Wouldn't be saying this. Wouldn't be saying. Đó là second conditional, hay còn gọi là present subjunctive. Bây giờ để thực hành, ta học kỹ thêm về những câu dùng unless. Một chuyện có thể xảy ra mệnh đề chính nếu mà mệnh đề unless có một chuyện không xảy ra. Thí dụ, một chuyện có thể xảy ra, A, bà bệnh nhân ấy chết. Nếu một chuyện khác không xảy ra hay không đúng, B, bác sĩ không mổ ngay. Như trong câu, unless the doctors operate immediately, she'll die. Nếu bác sĩ không mổ ngay, thì bà bệnh nhân sẽ chết. Bác sĩ chưa mổ, và có thể sẽ mổ, hay có thể sẽ không mổ. Nhưng nếu bác sĩ không mổ ngay, thì bà sẽ chết. Tương tự, unless you have a ticket, you won't be admitted to the theater. Trừ phi bạn có vé, nếu không, sẽ không được vào rạp hát. Nếu điều kiện ở unless clause có vé, thì điều kiện ở main clause được vào cửa mới xảy ra. You won't be able to write English well unless you practice writing regularly. Bạn sẽ không thể viết tiếng Anh giỏi nếu bạn không tập viết đều đặn. Để hiểu rõ hơn về if clause và unless clause, ta thực tập hai cặp câu sau đây. Hai câu dùng if và hai câu dùng unless sau khi sửa một chữ. Quý vị hãy nghe câu bằng tiếng Việt. Nếu chúng ta không đi bây giờ thì sẽ trễ. Điều kiện đi bây giờ, leave now. Trễ, be late. Quý vị hãy nói câu đó bằng tiếng Anh. Hãy cho if clause đi trước. If we don't leave now, we'll be late. Quý vị nghe lại. If we don't leave now, we'll be late. If clause đi sau main clause. We'll be late if we don't leave now. Bây giờ cũng tương tự như vậy, quý vị dùng unless. Unless đi trước. Nếu chúng ta không đi ngay bây giờ, thì sẽ trễ. Tức là, trừ phi chúng ta đi ngay bây giờ, chúng ta sẽ trễ. Quý vị có trả lời là, unless we leave now, we'll be late. Quý vị nghe lại. Unless we leave now, we'll be late. Unless clause đi sau main clause. Chúng ta sẽ đi trễ, trừ phi chúng ta đi ngay. Quý vị có trả lời là, we'll be late unless we leave now. Vậy tóm lại là có thể thay if not bằng unless trong hai cặp câu trên. Cả hai thuộc loại first conditional. Bây giờ chúng ta hãy ôn lại. If we don't leave now, we'll be late. We'll be late if we don't leave now. Đó là if clause. Bây giờ cặp câu có unless. Unless we leave now, we'll be late. We'll be late unless we leave now. Vậy tóm lại là trong câu unless hay câu if clause, chỉ thời gian bắt đầu bằng when, until hay after thường dùng ở thì hiện tại mà ngụ ý tương lai, chứ không dùng will trong đó. Thí dụ, I'll be home when I finish work. Tôi sẽ về nhà khi làm việc xong, không nói when I will finish work. I can't go home unless I finish work. Có thể thay unless bằng until. I can't go home until I finish work. Vậy tóm lại là mệnh đề if clause diễn tả một điều kiện tích cực, positive condition, để có một kết quả. Còn mệnh đề dùng unless diễn tả một điều kiện ngoại lệ, tiêu cực, negative condition, để đạt đến kết quả. Thí dụ, 8 giờ chúng tôi sẽ tới nếu xe lửa chúng tôi đi đúng giờ. We'll arrive at 8 o'clock if our train is on time. Bây giờ dùng unless. We'll arrive at 8 o'clock unless our train is late. Chúng tôi sẽ tới lúc 8 giờ trừ phi xe lửa trễ. Quý vị nghe lại. We'll arrive at 8 o'clock if our train is on time. We'll arrive at 8 o'clock unless our train is late. Nhớ là trong unless đã có ngụ ý phủ định. Bây giờ chúng ta sang điểm khác. Unless dùng như một conjunction hay một preposition. Conjunction là liên từ, preposition là giới từ. Và cách dùng if not và unless. Nhớ là unless có nghĩa là except if, ngoại trừ trường hợp. Unless nếu là một liên từ conjunction có nghĩa là trừ phi, nếu không, ngoại trừ trường hợp, except on condition that, hay là except under the circumstances that. Thí dụ, viên quản đốc nói với người nhân viên, you won't get paid for the time off unless you have a doctor's note. Bạn không được nghỉ có lương nếu không có giấy chứng nhận của bác sĩ là bị bệnh. Quý vị nghe lại. You won't get paid for the time off unless you have a doctor's note. Unless something unexpected happens, I'll see you tomorrow. Ngoại trừ có việc gì bất ngờ xảy ra, còn nếu không, tôi sẽ gặp bạn ngày mai. Vậy cũng dùng làm preposition với nghĩa là ngoại trừ. Thí dụ, a dog becomes a household pest unless disciplined. Con chó nuôi trong nhà trở thành một con vật làm phiền trừ phi nó được luyện cho có kỷ luật. Trong câu này, unless làm preposition. Vì sau unless chỉ có một past participle dùng như một adjective, đó là chữ disciplined. Nhưng trong câu, cũng câu đó, khi viết là a dog becomes a household pest unless it is disciplined. Trong câu này, unless làm conjunction. Vì sau unless có một clause, đó là it is disciplined. Quý vị nghe lại hai câu. Câu thứ nhất là preposition, câu thứ nhì là conjunction. A dog becomes a household pest unless disciplined. Con chó nuôi trong nhà thành một con vật làm phiền trừ phi nó có luyện cho có kỷ luật. Trong trường hợp này, unless là preposition, vì sau unless có một past participle dùng như một adjective, tức là disciplined. A dog becomes a household pest unless it is disciplined. Trong câu này, unless là conjunction. Vì sau unless có một clause, it is a discipline. Hãy so sánh các câu dùng với if not và unless. I'll go to the beach today if it doesn't rain. Nếu hôm nay trời không mưa, tôi sẽ ra biển. Có thể dùng unless. I'll go to the beach today unless it rains. Tôi sẽ ra biển hôm nay trừ phi trời mưa. Unless it rains, thay cho if it doesn't rain. Thí dụ 2, you will get wet if you don't bring an umbrella. Bạn sẽ bị ướt nếu không mang dù theo. You will get wet unless you bring an umbrella. Bạn sẽ bị ướt trừ phi bạn mang ô theo. Unless you bring, thay cho if you don't bring. Quý vị nghe câu này. Unless the doctors operate immediately, she'll die. Nếu bác sĩ không mổ ngay, bà sẽ chết. Câu này ngụ ý bác sĩ chưa mổ và có thể sẽ mổ hay có thể sẽ không mổ. Nhưng nếu không mổ ngay, thì bà ấy chết. Và không dùng unless trong thí dụ sau đây. Chỉ dùng if not. She would have died if the doctors hadn't operated immediately. Câu này ngụ ý là bác sĩ đã mổ rồi, nhưng giả sử nếu không mổ thì bà ấy đã chết rồi. I won't phone you unless something unforeseen happens. Tôi sẽ không gọi điện thoại cho anh trừ phi có chuyện gì bất thường xảy ra. Và trong kỳ tới, ta sẽ học những trường hợp chỉ dùng unless mà thôi, không dùng và không thể thay bằng if not được. Tóm lại là unless clauses, những câu unless không dùng với unreal conditions. Thường không dùng unless trong câu diễn tả một điều không thực. xin chú ý trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động. Nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Vào ngày 31 tháng 8, chế độ bất hợp pháp của ông Nicolas Maduro ở Venezuela tuyên bố sẽ ân xá có điều kiện cho 110 người, trong đó có một số tù nhân chính trị. Trong số này, 50 người đang bị giam tù, 37 người đang bị điều tra và 23 người trước đó đã được phóng thích có điều kiện. Trước khi được thả, chế độ bất chính này đã giam giữ 386 tù nhân chính trị. Theo tổ chức nhân quyền Foro Pano, hiện có 333 người Venezuela bị tống giam mà không có lý do chính đáng, ngoài việc họ phản đối một chế độ bất hợp pháp do một tổng thống bất chính cầm đầu. Ngoại trưởng Mike Pompeo nói trong một tuyên bố, việc ân xá này kèm theo điều kiện bằng lời đe dọa của các quan chức rằng bất kỳ cá nhân nào quay lại với hành động khủng bố, bạo lực hoặc âm mưu đảo chính sẽ bị tước quyền được hưởng ân xá, theo quyết định tùy tiện của chế độ. Ngoại trưởng Pompeo nói hầu hết các nhà lãnh đạo chính trị dân chủ Venezuela lưu vong không thể trở về vì họ biết rằng họ sẽ bị bỏ tù ngay lập tức, không có đảm bảo cho sự an toàn của họ. Các cáo buộc đối với Phó Chủ tịch Quốc hội Juan Requesens không được bãi bỏ và ông vẫn bị quản thúc tại gia. Cùng ngày, ông Requesens được trả tự do, mẹ của ông là bà Amando Amas đã bị bắt giữ một cách tùy tiện. Điều đó nhắc nhở chúng ta rằng chế độ này tiếp tục chiêu bài luân phiên giam giữ và đe dọa để buộc mọi người phải bỏ phiếu cho ông Maduro trong trò hề bầu cử ngày 6 tháng 12. Cái gọi là ân xá là một mưu đồ chính trị nhằm hợp pháp hóa cuộc bầu cử toàn quốc ngày 6 tháng 12 của Venezuela. Tất cả 167 ghế của quốc hội được đưa ra tranh cử, bao gồm cả ghế của đối thủ chính trị của ông Maduro là ông Juan Guaido, tổng thống lâm thời Venezuela trên cương vị chủ tịch quốc hội kể từ tháng 1 năm ngoái. Ông Maduro đã tăng tổng số ghế quốc hội lên thêm 110 ghế một cách vi hiến để bằng mọi giá giành được thế đa số giả dối. Ngoại trưởng Pompeo nói, các điều kiện để tổ chức một cuộc bầu cử tự do và công bằng không có được ở Venezuela và việc phóng thích một số tù nhân chính trị không thay đổi điều đó. Không có đảng chính trị nào mà thủ lãnh của họ đã bị loại trừ, tên, biểu tượng và tài sản của họ đã bị chế độ cướp đi, được khôi phục lại. Nhiều lãnh đạo chính trị đối lập vẫn bị cấm tranh cử và vẫn không có quyền chính trị. Chúng tôi kêu gọi tất cả các nhà hoạt động cho dân chủ, cả trong lẫn ngoài Venezuela, tiếp tục nhấn mạnh các điều kiện cần thiết được quốc tế chấp nhận cho các cuộc bầu cử tự do và công bằng. Chúng tôi và các đối tác dân chủ của chúng tôi ở Venezuela và cộng đồng quốc tế sẽ không góp phần hợp pháp hóa một cuộc bầu cử gian lận nữa do chế độ Maduro thực hiện. Các công dân Venezuela xứng đáng được chúng tôi tiếp tục sát cánh đoàn kết trong cuộc đấu tranh khôi phục nền dân chủ cho đất nước của họ.